This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh và Xí nghiệp. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hiểu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai địa hạt và quản trị kinh tế và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đồng. Và trước hết, Ngọc Minh xin kính gửi lời chào đến tiến sĩ cũng như là cô Quỳnh Lan và tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn 1600 AM cũng như trên làn sóng 900 AM tại Houston.
Vâng, Quỳnh Lan xin kính chào quý thính giả của cả hai miền, miền Bắc ở Dallas cũng như tại Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh. Xin kính chào tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc, chào anh Ngọc Minh. Đặc biệt ngày hôm nay thì chúng ta thấy thiếu hẳn có một giọng nữ nữa rồi, chứ vậy là hai thì làm sao mà có thể ăn được một, phải không ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Nghĩa là Quỳnh Lan muốn nói rằng là hai á thì nhưng mà vẫn thua một. Không hai biết vẫn... là quý vị có đồng ý hay không?
Hai vẫn thua một mà một không đánh lại hai. Dạ vâng, xin mời tiến sĩ.
Dallas, Fort Worth, Houston cũng như những vùng phụ cận ạ.
Dạ vâng, bây giờ thì Ngọc Minh nghe tiến sĩ được lớn lớn chút xíu rồi, hồi nãy nó nhỏ lắm thưa tiến sĩ.
Dạ vâng. Thưa nghe được không ạ?
Dạ vâng, bây giờ rõ rồi.
Dạ vâng ạ.
Vâng, thời tiết tại thành phố Houston phải nói bây giờ là nóng quá trời đi, 87 độ F là nhiệt độ hiện tại, cao nhất trong ngày hôm nay là 93 độ và xuống thấp cũng 79 độ. Trời nắng chói chang nhưng mà ngày hôm nay cái xác suất mưa ở trong ngày cũng được tiên đoán là lên đến 20%, không biết là mưa xuống thì có làm dịu mát hay không, bởi vì trong suốt một tuần lễ cuối tuần cho đến sang đến tuần tới, những ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì đều thấy dự báo là có mưa. Không biết ở Dallas thì như thế nào ạ?
Dạ vâng, thời tiết của Dallas thì nhiệt độ cao là 93 và chúng ta có khoảng 20% mưa, không biết là cái khu vực của tiến sĩ như thế nào?
Dạ, thưa bên đây âm u anh, có lẽ chắc chiều nay mưa, không biết, tôi không có theo dõi thời tiết nhưng mà tôi thấy âm u, chắc có lẽ sẽ mưa, nhưng mà vẫn có thấy trời sáng, không có tối cho lắm thưa anh.
Dạ vâng.
Có lẽ là vì thiếu một giọng nói rất là dễ thương của chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần, đó là Quỳnh Như. Thiếu thì tự nhiên một người cũng làm cho chương trình của chúng ta cũng thấy thiếu vắng đi, nhất là cái giọng cười của Quỳnh Như. Cho nên Quỳnh Lan cũng có bút câu thơ để mà tặng Quỳnh Như, không biết Quỳnh Như có nghe không? Hy vọng rằng là Quỳnh Như nghe được thì sẽ mau chóng trở về với chương trình. Thì bút câu thơ đó là như sau. Hôm nay thiếu hẳn tiếng cười, nụ cười dí dỏm làm tươi cuộc đời. Chúc Như mãi mãi yêu đời, luôn luôn hạnh phúc, đời đời an vui.
Hay quá, hay quá.
Hay quá. Chị Quỳnh Lan không có hổ danh là phu nhân của nhạc sĩ Tuấn Dương.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thật sự ra là làm thơ con cóc cho nó vui chứ, mà Quỳnh Lan đâu có chữ nghĩa, đâu có thư văn gì đâu. Thơ con cóc thì dễ lắm, chúng ta cứ con cóc nhảy ra, con cóc nhảy vô, thì cứ thế tuần tự theo bốn câu thơ mà thôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chương trình như thường lệ, thì thưa giáo sư, xin giáo sư có thể tóm tắt lại tình hình về kinh tế và tài chính trong tuần qua tại Hoa Kỳ cũng như tại các nước trên thế giới ạ, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa, cuối tuần Dow Jones lại lên thêm một cái mức gọi là record, có nghĩa là kỷ lục mới nữa, vì cái nạn lạm phát thấp dưới 2% và những cái tín hiệu của Federal Reserve cho thấy rằng mặc dù cho thấy rằng đường dài có thể họ lên, nhưng mà trong cái thời gian ngắn không lên, thành ra cái Dow Jones Stock Index nó vẫn lên 16.947 điểm, đó là một cái kỷ lục mới. Trong khi đó S&P 500 là 1.963 điểm, Nasdaq là những công ty nhỏ hay những cái công ty technology thì những cái stock index nó là ở cái số là 4.368 đô la. Trong khi đó giá dầu thô vì cái ảnh hưởng ở bên Trung Đông, ở bên Iraq và phía bên Nga Xô nữa, thành ra crude oil vẫn ở cái mức cao thêm tí xíu là 106 đô la 64 cent một thùng dầu thô. Giá vàng 1.315 đô la, cao hơn đôi chút vì những cái tình trạng của bên thế giới. Thế giới bây giờ rất là như là những cái sóng ngầm, mình không biết lúc nào nó trỗi ra những cái trận sóng lớn ở bên Âu Châu, bên Ukraine, Nga Xô, rồi phía bên Iraq lại gọi là rất là bất ổn định, rồi trong khi đó về phía bên Á Châu. Thành ra mặc dầu trong nội địa hay là kinh tế Hoa Kỳ nó vững chãi, nhưng mà những ngọn sóng ngầm nó đang cho dấu hiệu là bất cứ chỗ nào nó có thể trở thành một cái tsunami. Thành ra cái thị trường đầu tư ở bên Hoa Kỳ họ hiện thời họ phủi tay, họ cứ nói rằng có thể nó sẽ yên lặng, thành ra không có thể hiện qua cái stock market nhiều. Tuy nhiên mọi chuyện nó có thể thay đổi trong ngày mai.
Vâng, tuy nhiên thì chúng ta thấy trong những tuần vừa qua thì thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ phải nói là như là có vẻ khởi sắc. Mặc dù là như giáo sư nói rằng là không biết đến lúc nào thì cái thị trường chứng khoán này nó có cái sự thay đổi. Hy vọng rằng là mặc dù ảnh hưởng ở bên cái biến động ở bên Iraq thì chúng ta cũng vẫn phải chờ xem như thế nào. Nhưng mà hình như là người giàu họ cũng không có, những người mà đang có ý định là đầu tư vào thị trường chứng khoán họ đều có một cái sự lo ngại, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, họ vẫn lo ngại, nhưng mà đây là những cái institutional trading, họ thấy rằng bây giờ trong tuần này, tuần tới, 2-3 tuần tới nó có thể tiền, thì cái hệ thống mua bán của những cái công ty qua cái hệ thống computer nó họ cứ mua. Trong khi đó thì cái tiền lãi đó, hai cái điểm mà nó dẫn đưa cái stock market lên đó, là tiền lãi. Tiền lãi ở bên Âu Châu đó, cái dấu hiệu rõ ràng là bên Âu Châu nó họ sẽ tiếp tục hạ tiền lãi, là tại nạn lạm phát bên Âu Châu bây giờ có 1%, nạn lạm phát Hoa Kỳ thì tròn trèm 2%, dưới 2%. Thì ra họ tiên đoán rằng mặc dầu hiện giờ cái tín hiệu ở bên interest rate của Mỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ cho cái dấu hiệu rằng bớt đi và cuối cùng sẽ cuối năm nay sẽ chấm dứt cái chương trình mua trái phiếu, công cổ phiếu đó, thì tiền lãi nó sẽ lên, nhưng mà nó lên chậm. Trong khi bên Âu Châu thì chắc chắn là nó sẽ xuống và những cái tín hiệu đó thấy rõ. Rồi bên Á Châu đó thì Nhật Bản họ đưa một cái chính sách là đưa cái tiền lãi dưới zero, có nghĩa là chẳng những cái ngân hàng đó chẳng những là cho vay mượn những cái công ty lớn nó không phải là zero nữa, mà lại còn cho những cái incentive khi mà vay mượn để cho vay nữa. Thành ra đó là một trong những cái yếu tố chính thúc đẩy. Mức thất nghiệp vẫn còn vay vãng không khá chi cho lắm, nhưng mà những cái công ty những cái đại công ty á, cái lợi nhuận nó rất là vững chắc.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở lại về vấn đề liên quan đến kỹ thuật mà càng ngày chúng ta thấy nó càng lên cao rất là nhiều. Thì chẳng hạn như chúng ta thấy công ty Apple, họ đã chế ra một cái loại nó kêu là smartwatch, tức là phải tạm gọi như là cái đồng hồ thông minh đi. Rồi mà công ty Amazon thì lại bán một cái loại smartphone. Thì cái những cái thiết bị này nó có cái công dụng như thế nào thưa giáo sư?
Dạ, thưa, khi thật tôi có một anh bạn, anh giỏi lắm, anh làm về cái kỹ thuật này cả 30 năm nay rồi, bao nhiêu patent. Thì bên Âu Châu đó, thật sự cái technology mà smartwatch á, hay là những cái smartphone á, để mà họ đi xa Hoa Kỳ nhiều lắm về cái technology này. Nhưng mà bây giờ commercialize đó thì hiện giờ đó, cái smartwatch là một cái đồng hồ thông minh á, khoảng 3 triệu cái đồng hồ thông minh đang bán, nhưng mà chưa có được gọi là phổ thông cho lắm, là tại vì người ta những cái functionality, có nghĩa là những cái khả năng mà tính toán hay là computing ở trong cái smartwatch nó giới hạn. Thành ra bây giờ đó, những cái công ty như là Google hay là Verizon hay là những cái công ty mà technology nhiều đó, họ coi đây là một cái mạo hiểm mà có thể vô cái market mới. Có nghĩa là cái động thay vì mình dùng hồi xưa mình dùng computer, rồi đầu tiên là mình dùng computer ở, gọi là desktop, nghĩa là computer ở tại bàn, rồi sau đó laptop, cái computer nó càng ngày nó càng nhỏ hơn, rồi mình dùng cell phone, rồi iPad, rồi có nghĩa là nó càng ngày càng nhỏ. Bây giờ nó nhỏ đến mức là vô trong cái smart glass mà có thể nó sẽ làm những cái screen mà mình có thể mình mở ra nó nhỏ, rồi mình mở ra nó lớn khi mình cần mình xài, thành ra nó có là một cái mini computer. Còn cái smartphone á, cái technology hiện giờ đó là họ đang sắp sửa cho ra đó là một cái phone, trên một cái phone của mình đó, nó có 4 cái camera chứ không phải một cái camera, để nó lấy có nhiều cái dimension. Ví dụ như chị Quỳnh Lan hay anh Ngọc Minh ha, mình đi lại mình thấy một cái painting mà đấu giá nghệ thuật hay là gì đó, hay một món đồ gì đó, mình chỉ đưa cái smartphone mình vô, mình ra tới ra lui để nó lấy hết tất cả dimension của cái đó, rồi cái phone của mình nó sẽ lên internet, nó cho biết rằng cái painting loại này đó là tác giả là ai, artist là ai, nó ra đời nào, trị giá bao nhiêu và có thể mua bao nhiêu, và tất cả mọi chuyện đều có thể shopping để mà shopping trên toàn cầu luôn. Thành ra đó là những cái technology mà chẳng những nó giúp cho mình mua bán, thay vì mình phải chạy về nhà mình vô computer mình search cái này, cái phone nó lấy cái hình đủ dimension và nó search và cho mình biết giá và tác giả và bao nhiêu. Thành ra nó làm cho cái sự cạnh tranh về giá cả nó càng ngày càng gắt gao ở trên toàn cầu chứ không phải trong một quốc gia nữa. Nhưng mà nó cũng rất nguy hiểm là tại những cái data đó nó nhiều khi nó chính xác, không chính xác. Nhưng mà chắc chắn rằng nó sẽ kích thích cái mức tiêu thụ của người dân. Tại vì khi mình thấy như vậy đó, thì mình có cái impulse mình mua nhiều lập tức hơn là mình đợi.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta cũng đã thấy rằng là nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng đã tiến triển, tuy rằng là chưa được với cái mức mong muốn, thì chúng ta cũng thấy là cái trước cái thời gian mà tình trạng nhân dụng mới đi xuống đấy, và bây giờ với cái nền kinh tế đang trên cái đà mà tiến triển như vậy, nhưng chúng ta thấy một số các tiểu bang hình như là họ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại cái nền kinh tế của cái tiểu bang đó, có đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ, thưa đúng như vậy thưa chị. Trước cái recession của năm 2008 đó, thì nạn thất nghiệp rất là thấp. Bây giờ như quý vị biết đó, là trung quy nạn thất nghiệp của toàn quốc Hoa Kỳ đó khoảng 6.3%. Ở Texas mình 1% thấp hơn, khoảng 5.3%. Tùy thành phố, có nhiều thành phố như ở Dallas hay là Houston, nhiều khi nạn thất nghiệp mấy thành phố lớn thì nó có 3-4% thôi. Nhưng mà những cái thành phố gặp khó khăn đó, nạn thất nghiệp nó vẫn vai vãng, là tại vì nền kinh tế nó được đo lường như thế nào, cái GDP là như thế nào, là cái mức sản xuất của quốc gia trên cái mức gọi là sản xuất về đồ vật hay là về dịch vụ. Nó không phải nhất thiết là mình sản xuất đồ vật để những đồ xài tiêu dùng consumable hay là những cái heavy industry market, những cái đồ kỹ nghệ nặng, mà nó luôn cả cái dịch vụ nữa. Thì cái mức tăng trưởng những công ty đó nó được thể hiện qua cái GDP, nhưng mà vì cái công ăn việc làm bị xuất cản ra ngoài ngoại quốc, thành ra cái sự cạnh tranh trên thế giới nó càng gay gắt. Nhưng mà cái nạn thất nghiệp nó rất khó để mà phục hồi được, nhất là những cái công ăn việc làm về dịch vụ nó lại thấp, lương nó thấp hơn là những cái công ăn việc làm cho những kỹ nghệ hay là những cái technology mà nó cao cấp cần phải đem về xứ Mỹ thay vì đưa những cái công ăn việc làm nó ra ngoại quốc nhiều, chuyện đó nó chưa xảy ra nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ hiện nay đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta biết là chính quyền của Hoa Kỳ hiện nay họ đang có cái lời cảnh báo là chống lại cái vấn đề đầu tư vào các công ty của bên Trung Quốc. Tại sao lại như vậy ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, được rồi, mình có nói với cái công ty Alibaba đó là cái công ty mà nó lớn lắm, nó sắp sửa đang của Trung Quốc đó. Họ đang sắp sửa ra IPO, có là Initial Public Offering, có nghĩa là họ đăng ký vào Stock Exchange của Hoa Kỳ đó để trở thành công ty công bán stock market đó, thì công ty nó sẽ cạnh tranh với Amazon và eBay. Thì chính phủ Hoa Kỳ đã đưa cái thông báo rằng phải rất là cẩn thận trước khi mình đầu tư vào những công ty như vậy. Và tại vì đó, những công ty ở bên Trung Quốc đó, họ muốn access vào cái market ở ngoài ngoại quốc, đó, tiền bạc ở ngoại quốc đầu tư. Nhưng mà luật của Trung Quốc đó, là không cho cái investment ở ngoại quốc vô tới cái tỷ lệ nào. Thành ra họ có những cái gọi là complex engineering về financial đó, có nghĩa là những cái thiết kế rất là tinh vi và rất là phức tạp về tài chính đó, giống như tựa như hồi xưa mà mình thấy đại công ty Enron đó, mà bị sụp đổ mà cả không biết bao nhiêu trăm ngàn người mất tất cả tài sản đó. Thì cái thiết kế đó hiện giờ Alibaba nó cũng giống như vậy, giống như Enron vậy đó. Có nghĩa rằng cái công ty chính đó, thì nằm ở Trung Quốc, còn công ty phụ thì nằm ở ngoại quốc, và những công ty đó nằm offshore, những cái đảo như là Caribbean này đó, rồi nó trở thành một cái gọi là special purpose entity vehicle, là một cái hình thức giống hệt như hồi xưa mà Enron họ tổ chức như vậy đó. Có nghĩa là công ty này, công ty mẹ và công ty con có những cái contract để gọi là chuyển tiền với nhau, nhưng mà những cái công ty mà con đó, nằm ở ngoại quốc đó, thì nó không được kiểm tra hay là được gọi là thể hiện qua cái hồ sơ kế toán của công ty mẹ. Và như vậy đó, những cái thể hiện về những cái stock đó, nó có thể là nó không được kiểm chứng. Chưa kể đến đó, là những cái công ty ở bên Trung Quốc đó, chính phủ Hoa Kỳ, nhất là những cái public accounting firm, những cái big four đó, bốn cái công ty mà thanh tra toàn cầu đó, họ rất là khó chịu và bực mình đó, là những công ty ở Trung Quốc họ bắt buộc là những người partner của những công ty như Deloitte, Touche hay là PCW, những công ty như vậy đó, họ bắt buộc là phải để người Trung Quốc làm partner ở tại quốc gia Trung Quốc, mà họ lại không đưa hồ sơ một cách gọi là rõ ràng. Thành ra những cái công ty mà họ kiểm tra và audit đó, để gọi là bảo chứng cái financial statement, hồ sơ kế toán đó, họ cảm thấy có thể là bị lường gạt mà không biết. Đó là một vài cái điều mà chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra cái cảnh báo là đầu tư vào những công ty Trung Quốc là rất là nguy hiểm.
Dạ vâng. Một câu hỏi trước khi Quỳnh Lan chuyển các câu kế tiếp đến bên Dallas, thì thưa giáo sư, liên quan đến vấn đề y tế, chúng ta có nghe rằng là các công ty về bảo hiểm sức khỏe hiện nay họ đang có dự định là họ sẽ gia tăng số tiền đóng bảo hiểm của các khách hàng. Thì điều này dĩ nhiên là các khách hàng khi mà thấy như vậy họ sẽ phải chuyển đổi sang một cái công ty bảo hiểm khác vào năm tới. Điều này như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, tại vì năm rồi đó là... Với cái deadline đó, thì đại đa số những người có bảo hiểm họ mua rất là vội vã vào tháng 2, tháng 3 trước khi gọi là cái deadline nó xảy ra. Thành ra họ vào họ mua và những công ty họ nhào vô để họ bán thì cả hai bên đều không chuẩn bị hết. Đó. Cho nên bây giờ đó, mọi chuyện sóng gió nó yên rồi, cái bảo hiểm rồi. Thì những công ty này họ nói bây giờ nó vững chãi rồi và những cái rate này nọ đó họ có thể gọi là chỉnh đốn. Thì những công ty đó họ nói rằng có thể họ bán những cái bảo hiểm mà họ không lời, mà hay là họ thấy rằng những cái bảo hiểm này đó mình có thể bán cái giá cao hơn. Thành ra cái chiều hướng hiện tại đó là những cái công ty bảo hiểm đó họ đang dự định nó qua năm 2015 á, năm tới đó, thì bảo hiểm một người trung bình á, có thể lên từ 10-15%. Cái đó nhiều lắm, là tại vì trung bình á, là giả sử như một người mua bảo hiểm rẻ nó 40 tuổi, mà một người đó ví dụ như không hút thuốc, có nghĩa là low risk, thì cái mortgage insurance đó, mua đó, có thể là 221 đồng mỗi một tháng cái premium của một cá nhân. Nhưng mà qua năm sau đó thì từ 221 nó có thể lên tới 250 đô la. Thành ra trong năm tới đó, về trên phương diện cá nhân đó, là nếu mình thấy bảo hiểm mình lên, thì mình nên có cái thời giờ để mình shop, tại vì có những công ty khác đó, trong cái thị trường gọi là free enterprise đó, thì mình shop giá nó rõ ràng hơn, đừng đợi tới giờ cuối. Đó là điều mình nên cảnh báo.
Như vậy thì chỉ khổ cho những người ở cái middle class, tức là người có lợi tức trung bình, họ cứ phải e cổ ra để đóng thêm cái tiền bảo hiểm, rồi nay tăng rồi lại tăng thêm nữa, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa. Chuyện này mình biết là năm tới nó sẽ xảy ra 2015, trung bình nó sẽ lên khoảng
15%. Xin trở lại câu hỏi ở bên Dallas với Ngọc Minh.
Vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan. Và thưa tiến sĩ, thì về vấn đề mà kinh doanh tại những cái nước như Trung Quốc hay là Việt Nam thì chúng ta đều biết là có những rủi ro. Nhưng mà hiện nay thì được biết là các công ty đang tìm hiểu về những cái rủi ro trong cái vấn đề mà kinh doanh tại Việt Nam. Thưa tiến sĩ, có thể nói sơ về vấn đề này.
Dạ vâng. Thưa như quý vị biết đó, là trước khi xảy ra cái chuyện mà ở Biển Đông mà Trung Quốc gây gọi là rối loạn hay là gây những cái chuyện mà toàn thế giới ai cũng bực mình hết á, thì cái chiều hướng những cái công ty họ đầu tư ở bên Trung Quốc á, một số rất là lớn họ cảm thấy như họ một cái thời gian 4-5 năm họ thấy chẳng có lượng lợi nhuận gì mà nó lại đôi khi lỗ nạ nữa, một cái chiều hướng những cái công ty đó họ chuyển về Việt Nam rất nhiều. Cái đó có thể đó là một trong những cái motivation của Trung Quốc muốn gây náo động ở bên Việt Nam để stop lại cái phần mà công nhân trong Wall Street họ cũng đã đề cập đến là một cái chiều hướng là những công ty đó họ chuyển về Việt Nam rất nhiều. Là tại sao Việt Nam á, họ tin tưởng rằng một cái công ty, một cái quốc gia mặc dầu với cái hệ thống gọi là cộng sản với người dân thường thì mình không thích như vậy, nhưng mà đó là một cái chính phủ mà nó vững chắc, không có đảo chánh này nọ và quân đội cũng mạnh, mà trong khi đó đường thủy, đường máy bay và nhất là nhân công skill labor rất là tốt và những cái chương trình đầu tư rất tốt, thành ra cái chiều hướng những công ty ở ngoại quốc chuyển về Việt Nam rất nhiều. Thành bây giờ có những cái biến động như vậy đó là như là một cái kiểu bàn bộ, một cái bàn có bốn chân mà hai cái chân nó bị lật đổ rồi, có nghĩa rằng tình hình chính trị nó không vững chắc. Mà trong khi có những cái nổi loạn là người dân họ giận Trung Quốc, họ đốt phá mấy cái hàng xưởng này nọ. Thành ra cái đó, nó đường dài đó, nó có thể lợi cho Trung Quốc mà rất hại cho Việt Nam, là tại vì những công ty họ nói rằng đầu tư như vậy hồi xưa giờ thấy nó vững chãi chắc chắn mà bây giờ mình không biết ra như thế nào. Thành ra điều đó họ rất là ngại. Hy vọng rằng cái tình trạng chính trị nó được giải quyết, nhưng mà cái quan trọng hơn á, là cái mức đầu tư ở ngoại quốc vô trong Việt Nam á, nó phải là cái căn bản. Nếu không thì cái nền kinh tế nó sẽ càng ngày càng sụp xuống.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và thời gian cũng không còn nhiều, cho nên mà trong cái chương trình kinh tế tài chính xí nghiệp này thì không thể bỏ qua cái vấn đề mà cá nhân được. Cho nên Ngọc Minh xin đặt câu hỏi cuối cùng là theo như cái thống kê thì cho biết là người Mỹ người ta có một cái cách để dành những cái thời gian của họ rất là hay. Vậy thì tiến sĩ có thể cho biết là làm thế nào mà họ có thể dành được những cái thời gian hay là sử dụng những cái thời gian của họ như thế nào và làm sao mình có thể dành được những cái thời gian như vậy thưa tiến sĩ?
Dạ thưa anh, thật sự mình cũng không biết là cái cách dành thời gian, gọi là mình bỏ cái thời gian trong một ngày của mình người Mỹ hay dở hơn người Việt Nam mình không biết, nhưng mà cái thống kê họ đưa ra cứ vài năm á, cứ 3-4 năm họ làm một cái thống kê, thì trung bình á, người Mỹ họ bỏ ra khoảng 8:45 để ngủ. Không biết là anh Ngọc Minh với chị Quỳnh Lan có ngủ 8:45, tôi chắc chắn là không có ngủ 8:45 mỗi ngày rồi đó. Rồi những cái công việc mà nó liên hệ đến công ăn việc làm, cái đó một ngày bình thường đó thì khoảng 3 tiếng rưỡi. Cái thời giờ mà họ coi TV đó, mỗi một ngày đó khoảng 2:45. Trong khi đó những cái chương trình gọi là leisure, những cái chương trình vui khác mà không liên hệ đến TV cũng khoảng 2:30. Khoảng 1:45 là lo cho những chuyện ở trong gia đình hàng ngày. Bỏ ra cái thời giờ ăn uống là 1:15. Trong khi đó cái thời gian cái giáo dục đó, education rất là ít, chắc chắn là thua với cái số người ở đông của mình chỉ có 1/2 tiếng đồng hồ thôi. Đó. Thành ra thật sự khi mình bắt đầu mình ngồi mình nghĩ lại đó, cái thời giờ mình spend, dĩ nhiên là cái ngày weekend nó khác là ngày thường, thì nó cũng giống như mình đi làm việc vậy đó. Nếu mà mình bắt đầu mình tự kiểm tra lại, mình nói ra cái thời giờ mình spend như vậy nó có đúng không, nó có hiểu không, nó tốt không, nó có gọi là cái danh từ họ gọi là balance scorecard đó, nó có cân bằng không, có bao nhiêu thời giờ cho cá nhân với liên hệ gia đình với bạn bè với gọi là những cái điều mà nó bổ ích vào tài chính cá nhân hay là những cái liên hệ gia đình Trong khi đó thì cái thời giờ coi TV, entertainment nó như thế nào? Nếu mà mình để ý đôi chút thì có lẽ là chắc chắn là mình sẽ cải thiện hơn. Chắc quý vị cũng như tôi, cuối tuần thì mình spend time khác hơn ngày thường. Cái đó là có thể trong cái tiềm thức thức mình, hay là mình biết rõ là mình ngày thường mình thiếu cái gì đó, cho nên cuối tuần mình bù đắp lại. Còn thay vì để việc vào cái tiềm thức và để cho cái reaction một cách tự nhiên đó, thì mình nghĩ ra một tí xíu để cải thiện, thì tôi nghĩ là nó sẽ đem lại tốt đẹp cho cái đời sống mình, nó quân bình trên mọi khía cạnh. Tôi nghĩ vậy. Không biết anh chị Bình Lan, anh Ngọc Minh,
dạ vâng,
bỏ bao nhiêu thời giờ như thế nào?
Vâng, thì Ngọc Minh thấy thì mỗi người có một cái thời gian khác nhau. Như tiến sĩ nói là tiến sĩ không có thể nào dành cái thời gian 8 tiếng để mà ngủ, thì Ngọc Minh cũng vậy, cũng không bao giờ được ngủ 8 tiếng. Không biết là cô Quỳnh Lan dành 8 tiếng để viết thơ, làm văn hay là cái gì, thưa cô Quỳnh Lan?
Hình như là những người mà thông minh, những người giàu có như là giáo sư hoặc là Ngọc Minh á, thì thường hay ngủ ít. Chứ còn đối với những người mà cứ ăn no ngủ kỹ như Quỳnh Lan thì đâu có thành vấn đề gì đâu, phải không ạ?
Không phải, tại dở quá thành ra phải thức nhiều để làm việc nhiều. Chứ còn mình giỏi, mình làm tí xíu là xong rồi chị.
Dạ vâng, đến đây thì chúng ta không còn đủ thì giờ để tiếp tục cho chương trình trong tuần này nữa. Xin hẹn với quý thính giả vào kỳ tới. Cũng không quên kính chúc quý thính giả, giáo sư cùng gia đình và gia đình anh Ngọc Minh một cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Xin kính chào.
Dạ vâng, dạ, xin kính chào quý anh chị. Dạ xin đa tạ, xin hẹn tái ngộ quý vị vào tuần sau ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.